Những tuyệt chiêu đầy trí tuệ. Tuyệt chiêu số 52. Làm sao để có những bức ảnh tuyệt đẹp?
Dù là chụp cho vui hay là đặt trái tim vào việc chụp ảnh, bạn đều có thể nâng cao chất lượng bức ảnh khi làm theo những gợi ý sau. 1. Khi chụp người, hãy tránh chụp ở những nơi có đông người qua lại. Thêm vào đó, hãy tránh những cảnh các công trình hay là các tòa nhà chọc trời, vì khi lên hình những nơi này có thể trông như được mọc lên từ đầu người. 2. Khi chụp cảnh vật, hầu hết mọi người đều chọn cách đặt máy nằm ngang. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt máy đứng nếu muốn có một bức chân dung ấn tượng về kết cấu công trình hay cảnh quan. 3. Hãy đặt máy ngang tầm so với sự vật mà bạn muốn chụp, chứ đừng nên liều lĩnh với những góc chụp khó từ trên xuống hay từ dưới lên. Muốn có được ảnh đẹp với những góc chụp lạ như vậy, bạn cần phải luyện tập rất nhiều. 4. Khi chụp ngoài trời thì nên dùng chế độ chụp flash, ngay cả vào ban ngày. Vì khi đó bạn sẽ có thể dùng ánh sáng đèn flash để lấp đầy các khoảng không bị thiếu sáng hay bị đổ bóng.
Tuyệt chiêu số 53. Cách dựng lều.
Khi đi dã ngoại, nếu biết cách dựng lều, bạn sẽ là chàng trai rất là ấn tượng trong mắt các bạn gái. Còn chờ gì nào? Hãy tham khảo các bước sau. 1. Chọn nơi dựng lều. Bạn nên tìm nơi nào bằng phẳng, không có rễ cây hay đá, không có dấu vết động vật sinh sống hay các tổ chim. Đừng chọn chỗ trũng hay những vùng đất gần sông suối để phòng tình huống nước dâng lên gây lụt. 2. Lấy hết các bộ phận của căn lều cùng bản hướng dẫn sử dụng ra. Đặt ở nơi gần vị trí sẽ dựng lều. Kiểm tra xem có thiếu bộ phận nào hay không. 3. Nếu căn lều của bạn có một tấm bạt phủ đất, hãy trải tấm bạt này ra trước. 4. Trải phần vải lều nằm trên tấm bạt, đảm bảo là phần cửa lều đã được đóng lại. 5. Lấy cách thanh chống lều ra. Với nhiều loại lều thì bạn chỉ cần đặt hai thanh chống lều nằm chéo với nhau, sao cho các đầu thanh hướng về bốn góc lều. Kế đến, cẩn thận xỏ từng thanh qua các đường vải ở trên nóc lều để được như hình bên. 6. Sau khi đã xỏ xong các thanh chống lều, hãy uốn cong các thanh chống để tạo dáng cho căn lều được như hình bên. Điều chỉnh để đầu của mỗi thanh chống được cố định vào mỗi lỗ xỏ tương xứng ở bốn góc lều. Các lỗ xỏ này thường được bố trí trên một bản lề mà các bạn sẽ phải cố định xuống nền đất ở bước thứ 8. 7. Nếu trên phần nóc lều của bạn đã có sẵn những chiếc kẹp, hãy móc chúng vào các thanh chống để cố định dáng lều. 8. Ướm chốt vào lỗ tương ứng trên bản lề, nghiêng chốt một góc khoảng 45 độ, dùng búa đóng chốt xuống nền đất nhằm cố định bản lề và lều. Sau khi làm xong với một góc lều, hãy làm tương tự với ba góc lều còn lại. 9. Dùng một miếng bạt đủ lớn và không thấm nước, phủ lên trên nóc lều để đề phòng những cơn mưa. Nếu sử dụng loại bạt được thiết kế chuyên dụng để đi kèm với căn lều, bạn nên điều chỉnh để phần cửa của tấm bạt nằm trùng với cửa của căn lều. Như thế, việc ra vào lều sẽ dễ dàng hơn. 10. Lấy ra các chốt, kiểm tra bản lề của tấm bạt rồi kéo các dây bạt cho đến khi tấm bạt đã căng đều. 11. Đóng chốt để cố định các bản lề của tấm bạt xuống đất. Cuối cùng thì bạn đã dựng xong căn lều của mình. Lưu ý là mỗi loại lều sẽ có đôi chút sự khác nhau trong cách sử dụng. Như vậy, để đảm bảo, bạn nên tham khảo bản hướng dẫn sử dụng để có được căn lều chắc chắn và an toàn nhất.
Tuyệt chiêu số 54. Chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Muốn làm bài kiểm tra thật tốt, trước đó bạn phải có sự chuẩn bị tốt. Hãy tham khảo những gợi ý về cách chuẩn bị cho ngày kiểm tra. Chậm rãi đọc lại phần bài học, bài tập, chú ý vào những chủ điểm. Sau mỗi trang hay mỗi phần, bạn có thể thử kiểm tra xem mình nhớ và hiểu bài được bao nhiêu. Đêm trước ngày kiểm tra, hãy ngủ thật ngon vì nó sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh. Đừng cuống cuồng ôm tới ôm lui, tụng lấy tụng để ngay trước khi kiểm tra. Làm như vậy rốt cuộc bạn sẽ chẳng nhồi thêm được gì vào đầu đâu. Chuẩn bị sẵn những dụng cụ cần mang theo để làm kiểm tra, như bút bi, bút chì, cục gom, thước kẻ, compa, rồi cho sẵn vào túi hay cặp. Như thế sáng hôm sau bạn sẽ không phải cuống quýt chuẩn bị đồ và còn tránh được tình huống bỏ quên đồ. Đừng bỏ bữa sáng, sự thật, cơ thể và nhất là bộ não của bạn cần rất nhiều năng lượng để có thể vận hành trí tuệ một cách hiệu quả đó.
Tuyệt chiêu số 55. Cắt buộc nút thuyền chài.
Nút thuyền chài là một trong những nút cơ bản và rất hữu dụng trong cuộc sống, nhất là sau khi bạn đã quấn dây quanh những thanh sào hay là rào chắn. 1. Quấn hai lần dây quanh thanh sào như hình bên. Lưu ý vị trí của tay trái và tay phải nên nằm khớp như hình bên. 2. Di chuyển tay trái sang phải, kéo phần dây bên trái nằm chéo, bên trên phần dây bên phải. 3. Tiếp tục móc đầu dây ở tay trái ra phía sau, đưa nó từ dưới lên. Chuẩn bị vắt dây về phía trước theo chiều từ phải sang trái. Lúc này hãy lưu ý phần dây được tô đen ở trong hình. 4. Luồn phần dây ở tay trái xuống dưới nút dây được tô đen trong hình, sau đó rút lại cho chặt. Vậy là bạn đã thực hiện xong một nút thuyền chài rồi.
Tuyệt chiêu số 56. Tự tin trước buổi thuyết trình.
Lo lắng bồn chồn trước buổi thuyết trình là điều rất tự nhiên, đặc biệt là khi bạn phải trình bày trước đám đông. May mắn thay thì vẫn có những cách giúp bạn giảm bớt sự căng thẳng. 1. Luôn chuẩn bị trước nội dung cho bài thuyết trình của mình. Cho dù bạn chỉ được báo trước có vài phút, bạn vẫn nên lui vào một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói. 2. Nếu cảm thấy khó nhớ được hết nội dung, bạn hãy ghi chú những ý chính ra một tờ giấy nhắc. Tuy nhiên, cố gắng để mình đừng phụ thuộc nhiều vào những tờ ghi chú này, vì việc liên tục nhìn vào giấy chỉ khiến bạn càng mất tự tin. 3. Hãy luyện tập thuyết trình trước khi thực sự phải nói trước mọi người. Lưu ý những từ hay cụm từ dài, khó nhớ nhưng lại rất quan trọng trong bài nói của mình. Bạn càng luyện tập nhiều thì bạn sẽ càng ít bị líu lưỡi khi thuyết trình thực sự. 4. Khi thuyết trình, tránh đi tới đi lui hay làm người khác sốt ruột. Cố gắng nói chậm, nói rõ từng tiếng. Nếu bị vấp hay là phạm sơ sót, hãy dừng lại một chút để trấn tĩnh lại rồi hẳn tiếp tục bài nói của mình bằng cách điều chỉnh lại thông tin vừa trình bày sai chẳng hạn. 5. Mỉm cười, giữ nét mặt thoải mái và hướng mắt về phía khán giả. Đừng ngại giao tiếp bằng mắt với từng cá nhân ở trong đám đông.
Tuyệt chiêu số 57. Cách viết thư cảm ơn.
Đừng quên viết thư cảm ơn người khác vì những món quà, thông tin, lời chia sẻ mà họ gửi đến bạn. Sau đây là một số mẹo viết thư để truyền tải trọn vẹn và chân thành sự biết ơn mà bạn dành cho họ. 1. Đề rõ nơi chốn ở góc phải trên của tờ giấy viết thư, bên dưới là ngày viết. 2. Ở phía trái hàng tiếp theo, hãy viết lời chào, tùy vào mối quan hệ giữa bạn và người nhận thư mà lựa chọn kính ngữ cho phù hợp. Kính gửi, kính mến, thân mến hay thương. 3. Kế đến trình bày lý do viết thư. Hãy đề cập đến món quà rồi sau đó là lời cảm ơn cũng như vì sao mà bạn rất thích món quà đó. 4. Thêm các chi tiết như bạn dùng món quà đó ra sao hay bạn dự định dùng nó vào việc gì. 5. Ngoài phần nội dung nhắn nhủ về sự cảm ơn bạn dành cho người nhận, trong lá thư bạn cũng có thể kể thêm để người nhận biết được một vài thông tin, sự kiện thú vị về cuộc sống của bạn, làm sao cho lá thư có nội dung thật sinh động. 6. Nhắc lại là bạn thấy biết ơn thế nào với món quà được nhận. Khi kết thúc thư, hãy dùng những cụm từ biểu đạt tình cảm của bạn đến người viết. Tùy vào mức độ thân thiết và thứ bậc trong mối quan hệ giữa hai người, như là trân trọng, thương mến, người bạn yêu quý. Hãy tham khảo tuyệt chiêu số 59 để biết cách gửi thư.
Tuyệt chiêu số 58. Cách buộc nút dẹt.
Nút dẹt thường được dùng để buộc hàng hóa, buộc dây giày và là nút kết thúc dây băng cứu thương. Trong tiếng Hy Lạp cổ, tên nút này có nghĩa là nút buộc hay khuyên, đơn giản vì nó mạnh mẽ và hữu dụng. Nào, mời các bạn, chúng ta cùng thử tay nghề ha. 1. Đặt chéo hai dây sau cho dây A nằm phía trên dây B. 2. Luồn phần bên phải của dây A xuống dưới dây B, đồng thời kéo phần bên trái của dây B lên sao cho nằm trên dây A. Khi kết thúc bước này, vị trí của hai dây sẽ giống như hình bên. 3. Kéo dây A sang bên trái, kéo dây B sang phải sao cho dây A nằm dưới dây B. 4. Luồn dây B xuống dưới dây A, xỏ qua lỗ từ dưới lên để được như hình bên. 5. Kéo hai đầu dây về hai phía ngược nhau để gút sợi dây lại.
Tuyệt chiêu số 59. Cách gửi thư hay gửi bưu kiện.
Tham khảo cách gửi sau để những lá thư hay là bưu kiện của bạn không lâm vào cảnh lang thang tứ xứ và không đến được tay người cần nhận. 1. Tìm một phong bì đủ lớn so với món đồ bạn muốn đựng và gửi đi. Nếu món đồ thuộc loại dễ vỡ, hãy gói kỹ dưới nhiều lớp giấy báo. Bạn có thể dùng loại bao ni lông mà trên bề mặt có các nút bong bóng, vì loại này sẽ giúp giảm tác động từ bên ngoài lên món đồ. 2. Đặt phong bì lên nơi có mặt phẳng cứng. 3. Ghi tên, địa chỉ người nhận và người gửi lên đúng vị trí trên phong bì. Thường là bạn sẽ đề tên trước rồi các hàng dưới mới là địa chỉ. Có thể bổ sung một số ghi chú cần thiết để thông tin được rõ ràng, tránh nhầm lẫn về danh tính người nhận và người gửi. 4. Cho lá thư hay đồ vật vào phong bì. Dán phong bì lại cho cẩn thận và chắc chắn. 5. Mang lá thư, bưu kiện ra bưu điện để họ cân và tính chi phí chuyển phát. Sau đó bạn mua tem và dán lên góc trên bên phải của phong bì. 6. Cho phong bì vào thùng gửi và chờ hồi âm của người nhận.
Tuyệt chiêu số 60. Cách buộc nút giấy đơn.
Nút giấy đơn thường được dùng để buộc dây thừng quanh các cột thuyền hoặc dùng để quấn quanh những người bị nạn, bị rớt xuống hố hay những chỗ khó với tới để được lực lượng cứu hộ có thể kéo họ lên. Loại nút buộc này có biệt danh là vua của các loại nút buộc vì tính hữu dụng của nó. Cho nên, vậy bạn nhất định phải nắm vững cách buộc của loại nút này nhé. 1. Bắt chéo hai đầu dây như hình bên để tạo một lỗ xỏ. 2. Xỏ đầu dây từ dưới lên qua lỗ để tạo một lỗ xỏ lớn hơn. 3. Kéo đầu dây từ dưới lên rồi luồn xuống dưới phần thân dây nằm ở bên trái. 4. Tiếp tục luồn từ dưới lên qua phần thân dây bên trái rồi một lần nữa xỏ ngược qua lỗ dây mà bạn đã tạo được ở bước 1. 5. Cầm hai đầu dây kéo về hai hướng ngược chiều nhau để buộc nút lại. Cuối cùng thì bạn đã có một nút giấy đơn rồi. Mách nhỏ, nếu cảm thấy khó mà ghi nhớ hết được các bước thực hiện nút giấy đơn như hướng dẫn trên, bạn có thể hình dung phần dây mà bạn di chuyển lên xuống xỏ qua các lỗ như một con chuột chuỗi. Khi đó chuột chuỗi sẽ bò ra khỏi hồ đất mà nó đã đào, chạy qua gốc cây một lần, chui trở xuống cái lỗ. Vậy đó.
Tuyệt chiêu số 61. Gói quà sao cho đẹp.
Tự tay gói quà là một trong những biểu hiện cho thấy bạn trân trọng món quà và trân trọng người nhận quà. Vậy thì xắn tay áo lên và luyện tập thôi. 1. Cho món quà vào hộp đựng, lật hộp quà lại và đặt vào giữa tờ giấy gói, sao cho mặt chính nằm úp xuống. 2. Kéo phần giấy ở hai bên cạnh lên, gập qua mặt nằm ngửa của hộp quà, đánh dấu để nhận biết độ rộng phù hợp của phần giấy chồng lên nhau, khoảng 5cm là vừa. 3. Dựa vào phần đánh dấu trên giấy gói, cắt bỏ phần giấy thừa ở hai bên hông đi. 4. Kiểm tra xem có đủ giấy để che phủ gói quà ở hai đầu không. Đừng nên để giấy quá thừa hoặc là quá thiếu. 5. Gấp giấy ở bên hông hộp quà lên, miết giấy cho khít với các cạnh hộp. Cắt ra một mẫu băng keo để cố định cạnh giấy trên hộp quà. 6. Lật mặt dưới của hộp quà lên, xoay hộp quà sao cho một trong hai đầu hộp nằm đối diện với bạn. Sau đó xếp giấy ở hai bên mép vào, miết kỹ các mép giấy vừa gặp được. 7. Gấp vạt giấy ở trên xuống, miết kỹ mép giấy ở cạnh trên để tạo nếp thẳng trước. Cắt ra hai mẫu băng keo, dán trước ở phía trên cạnh của vạt giấy trên. Sau đó gấp hẳn vạt giấy này xuống và miết băng keo để dán chặt giấy vào thành hộp. 8. Gấp vạt giấy ở phía dưới lên rồi cắt băng keo để cố định giấy gói lại. Đến bước này, hộp quà của bạn sẽ trông như hình bên. 9. Lặp lại các bước từ 6 đến 8 đối với đầu kia của hộp quà. Đính kèm hộp quà một tấm thiệp đã để sẵn lời chúc để người nhận biết bạn là người gửi.